tình hình giáo hội trước đệ nhất thế chiến. Đây là chủ đề của một Thánh mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Bắc và Lộ Đức, hai cuộc hiện ra quan trọng nhất của Đức Mẹ trong thời hiện đại này, đều diễn ra vào thế kỷ 19. Nhìn chung, từ năm 1815 đến năm 1914, tình hình tại Âu Châu tương đối yên ổn so với những giai đoạn trước và thế kỷ 20. Nhưng vào khoảng cuối thế kỷ 19, tình hình lại trở nên bấp bênh và thế giới như đang bước vào một thứ chiến tranh lạnh, khi các nước Âu Châu ngày càng xây dựng hòa bình dựa trên các thế liên minh. Người ta thấy bắt đầu trồi lên hai khối kình địch nhau tại Âu Châu. Một bên là Liên minh Đức, Áo và Ý, và bên kia là Liên minh Pháp-Nga. Thế giới nói chung và Âu Châu nói riêng đang có hòa bình, nhưng là một thứ hòa bình mong manh, xây dựng trên sự cân bằng lực lượng giữa hai khối. Tuy sống trong hòa bình, nhưng ai cũng nơm nớp lo sợ vì chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Và tình trạng căng thẳng ấy đã bùng nổ thành Thế chiến thứ nhất vào năm 1914. Để cân bằng lực lượng, nhiều chính phủ muốn xây dựng đế quốc tại các thuộc địa. Từ các thuộc địa, các nước Âu Châu bòn rút các nguyên liệu cho công nghiệp của mình. Sự cạnh tranh trong việc xâm chiếm thuộc địa, cũng như chạy đua trong công nghiệp, đã làm phát sinh nhiều vấn đề mới cho Âu Châu, mà lỗ hổng đạo đức và tôn giáo là biểu hiện rõ nét nhất. Tâm hồn của con người Âu Châu trong giai đoạn ấy được lấp đầy bởi dân tộc chủ nghĩa, duy vật chủ nghĩa, cộng thêm một chút cao ngạo về chủng tộc. Tất cả những thứ chủ nghĩa ấy tổng hợp lại thành sự thù nghịch đối với Kitô giáo. Rất nhiều người Âu Châu ngày càng trở nên tha hóa đối với Kitô giáo. Những người theo chủ nghĩa xã hội của Darwin tin rằng tình trạng Âu Châu là một ứng nghiệm của nguyên tắc những thành phần ưu tuyển trong xã hội mới sống còn. Cũng thế, họ nghĩ rằng chính sách thuộc địa của Âu Châu là thể hiện rõ ràng nhất của sự trỗi vượt của người da trắng đối với tất cả những giống nhân khác. Họ cho rằng đây là bước tiến hóa tự nhiên nhất. Ngoài ra, người Tây Phương cũng cho rằng họ có sứ mệnh phải khai hóa và Kitô hóa các sắc dân thuộc địa. Thật ra, đằng sau chủ nghĩa thực dân không phải là sứ mệnh truyền giáo hay văn hóa, mà là ý đồ chính trị và thống trị của người da trắng. Như vậy, cho đến đệ nhất thế chiến năm 1914, Âu Châu đã bước vào một giai đoạn chuyển hướng trong suy tư mà chủ thuyết tiến hóa là ý lực mạnh mẽ nhất. Những hậu chấn của cuộc cách mạng Pháp năm 1789 cũng tiếp tục lay động con người Âu Châu vào thế kỷ 19. Những triết thuyết tục hóa và vô thần ngày càng xâm nhập vào tâm trí người dân. Trong một bối cảnh như thế, giáo hội là điểm nhắm công khai. Giáo hội không chỉ bị tấn công trong các cơ cấu của mình. Các triết thuyết duy vật và tục hóa còn mở một cuộc tấn công quy mô vào chính nền luân lý của Kitô giáo. Người ta thấy các vị giáo hoàng như Leo thứ 13 và Pio thứ 9 đã có một cái nhìn tiên tri sâu xa khi cảnh báo về những nguy hại mà ý thức hệ Marxist sẽ mang lại cho thế giới. Dưới thời Thánh Giáo Hoàng Pio X, ảnh hưởng của các chủ thuyết duy vật và tục hóa lại càng thấy rõ hơn. Năm 1909, tại Tây Ban Nha, những người công khai chống lại giáo hội đã lên nắm chính quyền. Tình trạng này đã dẫn đến cuộc nội chiến vào thập niên 30. Tình trạng tại Bồ Đào Nha còn tồi tệ hơn. Cuộc xung đột giữa những người trung thành với chế độ quân chủ và những người chống giáo hội đã đạt đến tột đỉnh của cuộc ám sát vua Carlos và người con cả của ông vào năm 1909. Và một năm sau, sau một cuộc đảo chánh, chế độ Cộng hòa đã được thiết lập tại Bồ Đào Nha. Không mấy chốc, giáo hội đã trở thành điểm nhắm của các lực lượng theo phái Tam Điểm, cấu kết với một số giáo phái Tin Lành. Các dòng tu bị giải tán hay trục xuất ra khỏi xứ sở. Tài sản của giáo hội và hệ thống giáo dục của giáo hội bị quốc hữu hóa và tục hóa. Ly dị được hợp pháp hóa. Dù cho Bồ Đào Nha là xứ sở, với hầu như tuyệt đại đa số dân chúng theo Công giáo, giáo hội và nhà nước hoàn toàn được tách biệt. Mất mọi thứ đặc ân đặc quyền của chính phủ, giáo hội cũng trở thành điểm nhắm của các tổ chức tội phạm. Nhà thờ và các chồng tu bị cướp bóc hay tấn công. 6.000 linh mục và giáo dân bị cầm tù. Thánh giáo hoàng Pio X không biết làm gì hơn là lên tiếng phản đối. Mãi cho đến năm 1917, tức năm Đức Mẹ hiện ra cho ba trẻ em một đồng tại làng Fatima, chế độ bài giáo hội mới cáo chung và tự do thật sự mới được vãn hồi cho giáo hội cũng như cho người dân. Tại khắp Âu Châu, Thánh giáo hoàng Pio X luôn bị nhìn như một vị giáo hoàng thù nghịch với dân chủ. Thật ra, nếu vị thánh này có chống lại dân chủ là bởi vì đó là một nền dân chủ muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống con người. Cũng thế, Ngài không hề đi ngược lại với sự tiến bộ, nhất là tiến bộ của trí thức giữa lòng giáo hội. Nhưng, trong thời giáo hoàng của Ngài, vị thánh này đã phải đối đầu với một mối đe dọa cực kỳ nguy hiểm cho giáo hội. Đó là mối đe dọa của chủ nghĩa thường được mệnh danh là chủ nghĩa tân tiến. Đây là một phong trào cho rằng các tín điều của Công giáo là điều có thể thay đổi được và Kinh Thánh không có tính cách bất khả ngộ. Sự phổ biến nhanh chóng và rộng rãi của chủ nghĩa này trong mọi giới Công giáo đã khiến cho Thánh Pio X phải tìm biện pháp để đối phó. Trong thông điệp có tựa đề Passendi, nhằm nói lên mối ưu tư của người mục tử, Thánh Pio X đã thiết lập một danh sách những sai lầm của chủ nghĩa tân tiến. Ngài xem chủ nghĩa này như một thứ tổng hợp của mọi thứ lạc giáo. Thánh giáo hoàng Pio X qua đời năm 1914, là năm đệ nhất thế chiến bùng nổ. Người kế vị của Ngài là Đức Benedicto thứ 15, đã tuyên bố rõ ràng rằng giáo hội không đứng về phe nào. Nhưng Ngài cũng khẳng định rằng giáo hội không thể đứng nhìn như khách bàng quan trước cuộc chiến huynh đệ tương tàn của thế giới, nhất là khi cuộc chiến ấy đang tàn phá những gia sản của Kitô giáo tại Âu Châu. Trong suốt cuộc chiến kéo dài 4 năm này, Đức Benedicto thứ 15 đã làm đủ mọi cách để tìm kiếm một nền hòa bình, công bình và chính đáng cho mọi phe phái. Nỗ lực này cũng nhằm tránh sự trừng phạt quá nặng nề đối với phe bại trận, đồng thời ngăn ngừa được những xáo trộn trong tương lai. Rất tiếc là những đề nghị và sự trung gian hòa giải của Đức Benedicto thứ 15 đã không được thế giới đón nhận và tôn trọng. Điều này đã khiến cho người dân Đức nuốt lấy sự cay đắng trong tâm hồn và nuôi dưỡng sự báo thù, được Hitler khai thác triệt để khai màu đệ nhị thế chiến. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.